Tâm tĩnh lặng. Tác giả: Thiền sư Achancha. Người dịch: Minh Vi. Người đọc: Hướng Dương, Pháp danh Hạnh An.
Tâm tĩnh lặng phản ánh lối tu hành yên tĩnh sâu sắc và an vui của các tăng sĩ trong rừng ở Thái Lan. Hãy thận trọng lắng nghe Achancha, bởi ông giảng dạy cách tu tập, chứ không phải lý thuyết suông. Theo ông, sự ràng buộc là nguyên nhân của tất cả khổ đau. Nhận biết bản chất vô thường, bất an và vô ngã của cuộc sống là thông điệp mà ông muốn gửi đến cho nhân loại để họ có thể đạt được chân hạnh phúc và tự do. Những lời dạy mạnh mẽ nhưng giản dị dễ hiểu của Achancha đã tác động sâu đậm đến sự tu hành của chúng ta và phong cách mà chúng ta làm việc với người khác. Stephen Levin, tác giả của Who Dies. Những bài pháp ngắn gọn dễ hiểu về pháp thiền của Phật giáo này vừa lưu loát vừa cởi mở. The Institute of Noetic Sciences. Với những lời dạy sáng suốt và lối diễn đạt khôi hài, Achancha đã giúp cho những đầu óc phương Tây đạt đến nội tâm an lạc của sự buông bỏ. East West Jordan. Hãy luôn tỉnh thức và để mọi việc diễn tiến tự nhiên, rồi đầu óc của bạn sẽ trở nên tĩnh lặng trong bất cứ hoàn cảnh nào, giống như một hồ nước phẳng lặng trong rừng vắng. Rồi tất cả những con thú kỳ diệu và quý hiếm sẽ đến uống nước hồ đó, và bạn sẽ thấu triệt bản chất của muôn vật. Bạn sẽ nhận thấy nhiều điều kỳ diệu đến rồi đi, nhưng tâm bạn vẫn tĩnh lặng. Đây là niềm hạnh phúc của Đức Phật. Achancha. Sơ lược về Ngài Achancha. Achancha được xem như một trong những vị thầy tâm linh xuất chúng trong thời đại của ông, đã khích lệ và hướng dẫn vô số người trong pháp môn thiền quán và lối sống Phật giáo. Ông dành trọn cuộc đời xuất gia bình dị để truyền đạt những giáo lý của Đức Phật với đầy trí tuệ, tính khôi hài và lòng nhân ái. Những lời giảng dạy của Achancha đã có một ảnh hưởng sâu xa đối với nhiều Phật tử nổi tiếng người phương Tây. Sinh ra trong một gia đình nông dân tại miền Đông Bắc Thái Lan vào năm 1918, Achancha đã bước vào con đường xuất gia lúc 9 tuổi. Đến năm 20 tuổi, ông thụ lễ tôn phong. Vài năm sau đó, đau buồn vì cái chết của người cha, Achancha rời bỏ cuộc sống an ổn ở tu viện địa phương và dấn thân vào cuộc sống của một du tăng khất sĩ, dành trọn thời gian tu tập thiền. Sống trong rừng, hang động và những nhà hỏa táng, Achancha được huấn luyện bởi vài thiền tăng theo truyền thống trong rừng, trong đó có Ajahn Mun, một trong những thiền sư Thái Lan nổi tiếng và rất được kính trọng. Lối giảng dạy giản dị nhưng sâu sắc của Ajahn Tra có sức lôi cuốn đặc biệt đối với những người phương Tây và nhiều người đã đến tu học với ông. Vào năm 1975, Ajahn Tra thành lập một thiền viện huấn luyện đặc biệt cho nhiều đệ tử phương Tây muốn học tập đời sống xuất gia. Ajahn Tra viên tịch vào năm 1992, nhưng các đệ tử nối nghiệp của ông vẫn tiếp tục giảng dạy truyền bá giáo lý của Đức Phật tại hơn 200 thiền viện ở khắp nơi trên thế giới.
Lời giới thiệu.
Giả sử bạn đi về vùng Á Đông trong thập niên 1980 để tìm kiếm những lời dạy sống động của Đức Phật với hy vọng ở đó còn có những vị tăng ni vẫn theo đuổi lối sống khất sĩ giản dị và thiền hành ở nơi hoang dã. Có lẽ bạn đã từng đọc về cuộc đời của chính Đức Phật và các đệ tử của Ngài, tu hành trong những khu rừng Ấn Độ, lấy việc khất thực làm phương thức độ nhật và gây duyên, kêu gọi mọi người cùng Ngài phát triển tình thương và trí tuệ. Nhưng ngày nay, 25 thế kỷ sau, bạn có còn tìm thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy nữa không? Và lời giảng dạy của Đức Phật có còn được áp dụng và thích hợp với xã hội văn minh và bộ óc tân tiến của chúng ta không? Giả sử bạn đáp máy bay xuống sân bay hiện đại gần Bangkok, Colombo hay Rangoon rồi ngồi taxi dạo qua những đường phố châu Á tấp nập xe cộ và những vỉa hè đầy rẫy những quầy bán trái cây nhiệt đới, cứ vài góc phố thì bạn lại thấy một ngôi chùa vàng rực hay một đền thờ cao vút. Đó là nơi mà những sư sãi và ni cô trú ngụ để nghiên cứu kinh điển tụng niệm và thuyết giảng. Nhưng những chốn này không phải là nơi bạn muốn tìm kiếm. Muốn tiếp xúc được với cuộc sống khất sĩ và thiền hành giản dị trong rừng, như trong thời của Đức Phật, bạn phải rời bỏ phố thị náo nhiệt và những chùa chiền đồ sộ này. Nếu xứ bạn đến là Thái Lan, bạn sẽ đáp xe lửa ở nhà ga Hualampang thật sớm để đi lên miền rừng núi hoang vu phía đông bắc hay xuống tận vùng đồng bằng hẻo lánh ở phía nam. Chỉ một giờ sau là bạn đã ra khỏi những khu phố thị thương xá ồn ào sầm uất và bắt đầu đi xuyên qua những cánh đồng bát ngát của trung phần Thái Lan, những đồng lúa được chia cắt đều đặn, nhịp nhàng bởi những bờ ruộng và những lạch nước nhỏ. Ở tận chân trời của biển lúa ấy, cứ dài ba dặm, bạn lại thấy những hòn đảo nổi, đó là những khóm chuối hay đám cây cọ rậm rạp. Nếu xe lửa đến gần những hòn đảo nhỏ ấy một chút, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong đó là một tu viện nóc vàng và những ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là chốn làng mạc Đông Nam Á. Mỗi làng mạc khoảng 500 đến 2.000 cư dân có ít nhất một tu viện dùng làm nơi để cầu nguyện lễ bái hội họp và cũng được dùng làm trường làng trong nhiều năm. Đây là nơi mà phần lớn thanh niên trai tráng trong làng cỡ tuổi 20 sẽ vào sống tu hành trong khoảng 1, 3 hay 5 tháng để học hỏi Phật Pháp, hầu trở thành những công dân trưởng thành trong xã hội mai sau. Tu viện được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện ý, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò giáo sĩ của làng. Những tu viện này là một phần của thôn làng và tô điểm cho đời sống người dân, nhưng cũng không phải là nơi mà bạn muốn tìm đến. Xe lửa của bạn tiếp tục đi lên miền Bắc, về phía thủ đô cổ Ayodhya, nơi chứa đầy tàn tích của những ngôi đền lộng lẫy và cung điện nguy nga đã điêu tàn qua nhiều thế kỷ trong những cuộc chiến với các vương quốc lân cận. Nhưng trong cảnh hoang tàn đổ nát đó, những pho tượng Phật bằng đá khổng lồ vẫn đứng sừng sững, điềm nhiên qua những phong ba bão tố, biến chuyển của thời gian. Rồi xe lửa của bạn sẽ hướng đông về phía biên giới Lào, ngang qua cao nguyên Karat, phải mất rất nhiều giờ để băng qua những cánh đồng lúa và các làng mạc, nhưng dần dần những ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Bạn không còn thấy những rạch nước và những vườn cây trái xanh biếc sum suê của miền Trung Thái Lan nữa. Nhà cửa nhỏ hẹp hơn, những ngôi chùa làng vẫn hiện rõ, nhưng nhỏ hơn và giản dị hơn. Nếp sống nơi đây cổ xưa và tự túc hơn, bạn có thể thấy những phụ nữ ngồi trước sân nhà dệt khăn choàng bằng khung cưỡi, trong khi đàn ông làm việc ngoài ruộng và các đứa trẻ chăn trâu trong những mương nước dọc theo đường xe lửa. Vùng thôn quê ít phát triển này còn duy trì phần lớn truyền thống tu hành cổ xưa của các tăng sĩ Phật giáo. Nơi đây vẫn còn những rừng núi rậm rạp và nhiều miền đất hoang sơ chưa bị khai thác mà nhiều thế kỷ qua đã hỗ trợ cho nhiều tăng sĩ dành trọn đời để bảo tồn và thực chứng sự giác ngộ của Đức Phật trong các ngôi chùa ở vùng này. Phần lớn các tăng sĩ này không đóng vai trò của một giáo sĩ làng, họ cũng không dạy học hay nghiên cứu kinh điển cổ. Mục đích của họ là sống trọn vẹn, nhận biết tâm của mình và quán xét để đạt đến sự an lạc nội tâm mà Đức Phật đã chỉ dạy. Sau đó, bạn xuống xe lửa và thuê xe riêng hay đi xe buýt dọc theo những con đường đất để tới một tu viện như vậy, một trong các tu viện ở miền Đông Bắc Thái Lan. Bạn sẽ tìm thấy điều gì? Liệu những lời giảng dạy và cách tu hành như thế có còn thích hợp cho thập niên 1980 không? Pháp thiền minh sát và tỉnh thức có đáp ứng được sự mong mỏi của con người trong xã hội hiện đại và phức tạp ngày nay không? Rồi bạn mới biết là có rất nhiều người phương Tây đã tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, hàng trăm người châu Âu và người Mỹ đã đến thăm viếng và học tập tại miền rừng núi hoang dã này. Có người đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về đem những điều mình hiểu biết áp dụng vào đời sống hàng ngày. Có người ở lại xuất gia một vài năm hay lâu hơn rồi cũng đi. Có người nhận thấy cuộc sống trong rừng là một cuộc sống phong phú và có hấp lực mãnh liệt và quyết định ở đó luôn cho đến nay. Người nào đến đó cũng đều nhận được sự chỉ dạy trực tiếp, được thể nghiệm một cuộc sống tỉnh thức và sáng suốt. Đường lối tu tập ở đây mới nghe có vẻ dễ dàng và giản dị, nhưng sau khi thử thực hành lối sống của Đức Phật, người ta mới thấy rằng nó thật không đơn giản như họ nghĩ. Mặc dù vậy, người ta vẫn cảm thấy rằng không có gì quý giá hơn việc tìm ra chân lý hay pháp bảo trong cuộc đời của họ. Ngay từ lúc bước vào một thiền lâm như Wat Pa Bon, bạn đã thấy tinh thần tu tập hiển lộ khắp nơi. Trong tiếng lá reo và sự di chuyển nhẹ nhàng của các tăng sĩ đang làm việc hay đi kinh hành, bạn cảm nhận một sự yên tĩnh lạ thường. Toàn bộ thiền viện Wat Pa Bon trải rộng hơn 100 mẫu Tây, chia thành hai khu riêng biệt cho tăng và ni. Những căn lều thô sơ ẩn náu trong những khoảng rừng thưa và được cách biệt bởi cây cối và những lối đi nhỏ yên tĩnh. Tại trung tâm của thiền viện là một giảng đường chính, phòng ăn và phòng thụ lễ tôn phong. Tổng thể khu rừng tạo nên một bầu khung cảnh thoát tục bình dị, khiến người khách phương xa thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những tăng sĩ sống trong những thiền viện này đã chọn lối tu hành kỷ luật và giản dị gọi là hạnh đầu đà, một truyền thống tự nguyện bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế, đòi hỏi các tăng sĩ chọn lối sống khắc khổ, phải nghiêm trì thêm 13 giới luật, giới hạn y phục, thức ăn và chỗ ở. Các tăng sĩ hạnh đầu đà phải tiết chế tư hữu, thiền quán nhiều hơn và chỉ đi khất thực mỗi ngày một lần. Lối sống này lan rộng đến những vùng rừng rậm của Miến Điện, Thái Lan và Lào, nơi có nhiều hang động và rừng núi hoang vu, thích hợp cho những người tích cực hành thiền. Theo truyền thống thì, các tăng sĩ Đầu Đà thường đi du phương, sống đơn độc hay theo từng nhóm nhỏ, không ở nhất định một nơi nào và thường dùng những chiếc lều dù đơn sơ treo từ một cành cây để làm nơi tạm trú. Trong quyển sách này chúng tôi sưu tập và phiên dịch những lời dạy thực tiễn của Ngài Ajahn Chah, tăng trưởng thiền viện Wat Pa Bon. Ajahn Chah và các thầy của Ngài là thiền sư Ajahn Tongrat và Ajahn Mun đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong những khu rừng này. Họ đã cùng với những vị thầy khác để lại một di sản, đó là lối giảng dạy hùng hồn và trực chỉ, không nhằm vào những người muốn nghiên cứu Phật Pháp chỉ để thỏa mãn kiến thức hay thực hành giáo Pháp qua nghi lễ bên ngoài, mà dành cho những người muốn thanh tịnh tâm ý bằng cách thực sự áp dụng những lời dạy của Phật trong đời sống. Mỗi khi truyền thống tu hành này xuất hiện một thiền sư tài giỏi, các tăng sĩ và thiện tín tìm đến và thỉnh cầu họ đứng ra dạy dỗ. Thường thì, để đáp ứng lòng nhiệt tâm cầu đạo của những người này, vị thầy sẽ phải ngừng đi du phương và trú lại trong một khu rừng nào đó, và rồi một thiền viện hạnh Đầu Đà sẽ được xây cất ngay tại đó. Với đà gia tăng dân số trong vòng một thế kỷ trở lại đây, những vùng rừng núi hoang vu ngày càng trở nên thưa thớt, do đó những thiền viện trong rừng dành cho những vị thầy xưa cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của những tăng sĩ tu hạnh Đầu Đà tích cực nhất. Sau một thời gian du phương đây đó để hành thiền, Ngài Ajahn Chah trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh quán của Ngài, và thiền viện Wat Pa Bon được xây dựng lên từ đó. Đây là một khu rừng hoang vu, nhiều rắn độc, cọp beo và ma quỷ, nhưng là một nơi rất lý tưởng cho một thiền giả. Từ ngày Ngài Ajahn Chah đến trú ngụ tại khu rừng này, nhiều thiền viện đã mọc lên xung quanh. Từ một vài căn lều tranh trong rừng, Wat Pa Bon đã phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những thiền viện quy mô và hoàn chỉnh nhất ở Thái Lan. Tài năng và danh tiếng của thiền sư Ajahn Chah ngày càng lan rộng, nên số lượng du khách và tín đồ lui tới thiền viện cũng ngày càng đông. Để đáp ứng sự thỉnh cầu của các tín đồ, hơn 50 chi nhánh đã được thành lập ở khắp nơi trên đất Thái Lan dưới sự hướng dẫn của những trưởng viện được huấn luyện bởi Ngài Ajahn Chah, kể cả một chi nhánh gần Wat Pa Bon dành riêng cho những thiền sinh phương Tây. Trong thời gian gần đây, nhiều chi nhánh và trung tâm liên lạc cũng được thiết lập tại những quốc gia phương Tây. Nổi tiếng nhất là thiền lâm Wat rộng lớn tại Chartreuse, Anh Quốc, do Albert Sumedho, một đệ tử phương Tây có thâm niên của Ngài Ajahn Chah điều hành. Những lời giảng dạy của Ngài Ajahn Chah bao gồm những gì được gọi là yếu chỉ của thiền tông Phật giáo, phương pháp tu hành giản dị và trực tiếp để an tâm và khai mở trí tuệ. Phương pháp thiền tỉnh thức hay minh sát càng ngày càng phát triển ở phương Tây. Lối tu tập tỉnh thức hay thiền quán này do các nhà sư và các cư sĩ đã từng tu học trong các thiền viện trong rừng hay tại các trung tâm thiền tích cực giảng dạy, cung cấp một phương pháp trực tiếp và phổ thông để huấn luyện thân tâm, chỉ cho chúng ta cách đối trị tâm tham luyến, sợ hãi và phiền muộn, dạy chúng ta cách phát triển lòng nhẫn nại, tâm vị tha và trí tuệ. Ngài Ajahn Chah bắt đầu tu hành từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã sống đời du tăng khất sĩ và tu khổ hạnh nhiều năm dưới sự hướng dẫn của nhiều thiền sư nổi tiếng. Ngài vui cười mà nói rằng, từ lúc còn nhỏ, Ngài đã muốn làm nhà sư, trong khi những đứa trẻ khác thích làm nhà cửa, và Ngài thường giả bộ ôm bình bát đi tới những đứa trẻ khác để khất thực bánh kẹo. Nhưng sự tu hành của chính Ngài thì rất khó khăn, đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì. Đây là những phẩm chất mà Ngài muốn phát triển trong hàng đệ tử của mình. Sự kiện có tác động lớn lao đối với vị tăng trẻ tuổi Achancha là lúc Ngài ngồi bên giường bệnh của cha trong những ngày cuối đời của ông, trực tiếp đối diện với sự suy tàn và chết chóc. Ngài Achancha dạy, khi chúng ta không hiểu rõ về sự chết, chúng ta có thể cảm thấy đời sống rất rối rắm và hỗn độn. Kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Ngài Achancha nỗ lực tu hành để khám phá nguyên nhân của sự khổ đau và nguồn cội của sự an lạc và giải thoát. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả để tìm kiếm chân lý. Ngài đã trải qua rất nhiều khó khăn và đau khổ, đủ thứ nghi ngờ cũng như bệnh hoạn. Nhưng Ngài kiên nhẫn ngồi trong rừng, ngồi mãi và quán xét mãi, mặc dù có những ngày Ngài chỉ khóc mà chẳng làm được gì cả, mà Ngài coi đó như một phẩm chất sẵn sàng đương đầu trong sự tu hành của mình. Sự đương đầu này cuối cùng đã đem đến cho Ngài trí tuệ, niềm hỷ lạc và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Ngài Achancha giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Thái và Lào. Những lời dạy trong sách này nhằm vào những người đã từ bỏ cuộc đời thế tục, sống tu hành trong rừng. Tuy nhiên cách giảng dạy trực chỉ và phổ thông ở đây cũng thích hợp cho mỗi người chúng ta. Ngài đề cập đến những vấn đề căn bản của con người, đó là tham ái, sợ hãi, thù hận và si mê, và nhắc nhở con người nhận thức những phiền não này và sự đau khổ mà chúng mang đến cho đời sống và thế giới của chúng ta. Ngài Achancha không ngừng nhắc nhở rằng mọi ràng buộc đều dẫn tới khổ đau. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân, hãy nhận thấy bản chất luôn thay đổi của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm xúc và tư tưởng. Hãy ý thức sự vô thường, bất an, vô ngã của cuộc sống. Đây là thông điệp của Ngài Achancha cho chúng ta. Bởi chỉ khi nào chúng ta hiểu biết và thừa nhận cả ba đặc tính này, chúng ta mới có thể sống bình an. Truyền thống thiền trong rừng giúp chúng ta nhận biết và đối trị trực tiếp với ba tướng của thế giới hiện tượng này, với những sợ hãi, sân hận và tham muốn của chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp xả bỏ, nhẫn nại và tỉnh thức để khắc phục chúng. Chúng ta phải tập không để mình chìm đắm vào những cảm xúc và lo âu, và huấn luyện để nhận rõ bản chất thật sự của tâm và vật. Lối giảng dạy trong sáng, vui tươi và trực chỉ của Ngài Achancha đem đến sự khích lệ và cảm hứng cho các đệ tử. Sống gần bên Ngài sẽ đánh thức trong ta tinh thần học hỏi, khôi hài tò mò và một cảm giác bình an sâu xa. Và nếu những trang sách sau có thể phản ảnh được phần nào tinh thần đó để giúp bạn tiến bộ trong sự tu hành, thì mục đích của nó đã được đáp ứng. Vậy thì hãy thận trọng lắng nghe Ngài Achancha và ghi khắc vào tâm những lời dạy của Ngài, bởi vì Ngài dạy cách thực hành, chứ không phải lý thuyết suông. Và những điều Ngài dạy liên quan đến niềm hạnh phúc và sự tự do của con người.